Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Cha là ngọn núi cao. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày Father Day, tôi muốn nhân cái cơ hội này để mời tất cả quý vị chúng ta thử nhìn trở lại một lần cái hình ảnh của người cha mình ở trong cái cuộc đời, cứ hình dung trong cái xã hội từ ngàn xưa để lại, một người cha trong gia đình một thân một mình đi làm để mà gánh vác hết tất cả mọi ăn tiêu của vợ của con. Một người cha như vậy không khác gì như một cánh dù để mà che chở cho tất cả mọi người trong gia đình, không khác gì như một cái cột trụ để chống đỡ cho cả một ngôi nhà. Thế rồi thời thế đổi thay, hoàn cảnh đã không cho phép cái người mà đã từng là cột trụ của gia đình đó, người như một cánh dù che chở tất cả vợ con của mình đó, tiếp tục để giữ lấy cái vai trò đó nữa, người cha đó phải đi vào học tập cải tạo. Rồi trải qua bao nhiêu năm tháng, thân thể mỏi mòn, tâm hồn già nua, rồi người cha đó được đi qua tị nạn ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này. Thưa quý vị, sức khỏe không còn, thân thể mỏi mòn, và ngay cả cái ý chí nó cũng mỏi mòn theo đó. Những năm tháng tủi nhục không còn cho cái người cha đó cái khả năng để mà thích ứng với những đổi thay của một xã hội hoàn toàn khác biệt với cái xã hội Việt Nam trước đây nữa. Người cha đó cũng có thể đi làm để mà nuôi sống mình và nuôi sống gia đình, nhưng mà chắc chắn một điều, người cha đó ngay cả trong cái công ăn việc làm nhiều khi cũng không đủ để nuôi sống cho cái bản thân của mình nữa, nói gì nuôi vợ nuôi con, nói gì giữ lại cái cột trụ ở trong gia đình để mà chống đỡ cho tất cả mọi cái. Một người cha như vậy, nhiều khi họ mong ước cái gì? Họ mong ước một cái nụ cười ở nơi người vợ của mình, họ mong ước một cái đằng con mà biết thương cha thương mẹ, biết cảm thông cho những nỗi khổ, những tủi nhục mà người cha từng trải trong cuộc đời của mình. Nhưng mà ở xã hội này đấy, vợ cũng phải đi làm, con cái cũng phải phấn đấu ganh đua về cuộc đời để tạo dựng cho cuộc sống của mình. Xã hội này nó không cho phép người vợ ở đó núp vào ở trong cái hình bóng của người chồng. Xã hội này nó cũng không cho phép những người con lớn lên ở cái dù của một người cha, mà ngay cả nó có cho phép như vậy đi chăng nữa thì người cha cũng không còn là hình ảnh của một cái dù mà che mạc cho tất cả được nữa rồi. Tôi không nói cái chuyện đúng sai ở đây, mỗi xã hội nó có một cái phong tục tập quán, nó có cái gọi là cái tâm thức cộng đồng của cái xã hội đó. Ở trong một cái xã hội phong kiến đã ngàn năm như vậy rồi, một người cha lớn lên trong cái xã hội đó làm sao không có cái ý thức tự tôn ở đấy chính mình,
cái ý thức của một người làm chủ trong gia đình, một cột trụ ở trong đời sống của gia đình. Và ở trong một cái xã hội như thế này, với một cái vị trí không còn như cũ nữa, người cha làm sao không có những cái mặc cảm tự ti ở đấy chính mình, để thấy rằng mình không còn là gì nữa ở trong gia đình với vợ với con. Rồi những cái mong ước rất nhỏ bé, mong ước được một nụ cười, một cái ánh mắt an ủi của người vợ, nhiều khi cũng không có. Mong ước được có những cái nụ cười của những đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời cũng không có nữa. Một cái người cha như vậy, từ một hoàn cảnh như ở trong đất nước Việt Nam trước đây, sang vào trong một hoàn cảnh như xã hội ở tại Hoa Kỳ này, một người cha như vậy, thưa quý vị, phải nói rằng có sức chịu đựng lắm, họ mới có thể sống được, họ mới có thể vươn lên được ở trong cái xã hội như thế này. Trước đây, ở trong cái xã hội Việt Nam, một người mẹ là hình ảnh của một sự chịu đựng. Cả một cuộc đời còng lưng mình xuống để mà gánh vác bao nhiêu cái gánh nặng, nhất là trong cái hoàn cảnh chiến tranh. Nhưng mà ở trong cái xã hội Hoa Kỳ này, tôi cũng thấy rằng những người chồng, những người cha cũng là một hình ảnh chịu đựng, không khác gì cái hình ảnh của một người phụ nữ, một người mẹ trong cái xã hội Việt Nam chiến tranh trước đây hết cả. Cho nên thưa quý vị, hình dung ra một cái hình ảnh của một người cha như vậy không phải để mà mình phê phán cái hay cái dở của chính người cha đó, hay là của xã hội Việt Nam trước đây với cái xã hội bây giờ. Tôi chỉ muốn rằng mình nhìn rõ vào trong những cái hoàn cảnh thực tế của một người cha từng tại thân qua hai đất nước, hai văn hóa khác nhau như vậy, để mình hiểu rõ được cái người cha đó hơn, để người vợ có thể hiểu rõ được cái người chồng của mình hơn. Khi mà chúng ta hiểu được người cha của mình như vậy, người vợ của mình như vậy, thì tôi tin rằng những phiền muộn, những bực dọc và thậm chí là những khủng hoảng ở trong cái cuộc sống của vợ chồng, của cha mẹ với con cái, nó sẽ bớt đi được rất nhiều, quý vị. Rất có thể những người con của hôm nay rất khó để hình dung được cái người cha của mình thương mình như thế nào, hy sinh cho mình như thế nào, khó lắm. Một người con mà lớn lên trong cái xã hội Hoa Kỳ chỉ thấy rằng trước mặt mình đó là một cuộc sống, và ở đất cuộc sống đó mình phải phấn đấu, mình phải vươn lên, mình phải tạo dựng cái công danh sự nghiệp cho chính mình. Người cha, người mẹ rất nhiều khi trở thành một hình bóng mờ nhạt ở trong cuộc đời của mình. Nhưng mà tôi có tin một điều thế này, đó là chỉ khi nào cái người con đó mà được làm cha hay làm mẹ, thì người con đó sẽ thấu hiểu được cái nỗi lòng của một bậc làm cha mẹ là như thế nào, sẽ hiểu được cái tình thương của một người cha người mẹ, cái hy sinh của một người cha người mẹ đối với con cái của mình là như thế nào. Trong kinh Phật có chép lại một câu chuyện, một câu chuyện mà sau này lịch sử Ấn Độ đã cho thấy rằng đây là một câu chuyện có thực. Đó là một người con của một vị vua. Người con này đây, trước khi mà sinh ra đời, đang còn ở trong bụng của cái người mẹ thôi, đã khiến cho cái người mẹ này trong một đêm tự nhiên cảm thấy thèm khát uống lấy một cái giọt máu của người cha, tức là của phù vương đó. Người mẹ uống lấy cái giọt máu như vậy, thế rồi bao nhiêu người đã khuyên cái nhà vua đó rằng cái đứa con mà ở trong bụng của hoàng hậu đó, cái đứa con đó rồi đấy, nó sẽ ra đời, và nếu để nó ra đời thì sẽ có một ngày nó giết vua cha để mà cướp ngôi. Và bao nhiêu người đã yêu cầu cái nhà vua đó phải giết đi cái đứa con của mình ngay ở trong bụng của người mẹ. Nhưng mà vua cha đã lắc đầu, mặc dầu trong một cái xã hội mà quyền uy mà ngai vàng là một cái gì dễ khiến cho con người ta, kể cả cha con, giết nhau một cách đẫm máu để mà giành giật. Nhưng mà người cha ở đây nhất quyết không. Con mình dù như thế nào cũng là giọt máu của mình đó, con mình đó, phải để cho nó được sinh ra đời, phải để cho nó được lớn lên, rồi nó có giết mình để cướp ngôi chăng nữa, người cha đó cũng bằng lòng. Thế là người con đó được ra đời. Và người con đó lớn lên như thế nào? Người con đó đã từng có một cái lần đau một cái mục ở nơi thân thể, mục nung mụ và to lên, khiến cho cái đứa con đau đớn vô cùng vô tận. Người cha nhìn thấy cái đứa con của mình như vậy, ôm con vào lòng, đã kê miệng của mình ngay ở cái mục nhọt đang nung mụ của đứa con, để mà hút hết tất cả bao nhiêu cái mụ ở trong cái mục nhọt đau đớn đó. Người cha đó lại càng không nỡ để mà nhổ những cái ống mụ đó ra ở ngoài, bởi vì sợ rằng mình bỏ miệng ra thì đứa con của mình sẽ đau đớn hơn nhiều. Cho nên người cha đó đã nuốt luôn cả những cái mụ đó vào trong người của mình. Và cuối cùng, cái gì đền đáp cho người cha đó quý vị? Người con đó lớn lên, người con đó đem nhốt cha mình ở trong ngục tù và tìm hết tất cả mọi cách để cha mình phải chết đói mới thôi. Thế rồi người con đó cũng có vợ vậy. Và khi mà cái người vợ của người con đó bây giờ đã là một nhà vua, sinh ra cái đứa con đầu lòng, chỉ nghe cái tiếng khóc của đứa con đầu lòng đó, người cha đó rúng động hết tất cả tâm can của mình. Và tự nhiên một cái tình cảm thiêng liêng nào nó trỗi dậy một cách rất mạnh liệt ở trong lòng của cái người con mà bây giờ trở thành một người cha, một người con đã từng giết cha mình, bỏ đói cha mình ở trong ngục tù để mà cướp ngôi. Nhưng bây giờ uy quyền đó, danh vọng đó không thể nào lấn át đi được cái tình cảm thiêng liêng trỗi dậy của một người cha đối với đứa con, khi mà nghe cái tiếng khóc đầu lòng của cái đứa con đầu lòng của mình ra đời. Người cha đó ôm đứa con và ngay trong cái giây phút đó nghĩ lại, không biết cha mình ngày xưa đối xử với mình như thế nào, có thương mình như bây giờ mình thương đứa con đó hay không. Thưa quý vị, người con đó là nhà vua A-xà-thế ở trong lịch sử của Ấn Độ mà ai từng nghiên cứu cũng có thể biết được hết cả. Tôi kể câu chuyện đó chỉ để muốn nói rằng, khi mình chưa làm cha làm mẹ, mình rất khó để hiểu được cái nỗi lòng của một bậc làm cha mẹ là như thế nào. Khó để hiểu được cái nỗi đau của một người cha, cái nỗi buồn của một người mẹ vì đứa con như thế nào hết cả. Trở lại với cái hình ảnh của một người cha hôm nay, tôi còn muốn nói thêm một điều thế này. Đó là tôi từng thấy có rất nhiều những gia đình thành công trong xã hội. Tôi từng thấy có những gia đình không thua gì những người triều phú của Mỹ ở trong xã hội này hết cả. Nhưng mà đây là một bất hạnh lớn. Gia đình đó cũng có cha có mẹ, cũng có con có cái, nhưng mà những đứa con lại là những kẻ bất hiếu, những người nghịch tử. Một người mẹ, một người cha đẻ đứa con mình ra, nuôi đứa con mình khôn lớn, nhiều khi hy sinh tất cả mọi thứ của mình đặt vào ở đấy cái đứa con, mà con nó là nghịch tử, con nó là cái đứa làm tán gia bại sản, con đó là một cái đứa đi ăn chơi hoang đàng thư học. Cứ tưởng tượng rằng một cái người cha người mẹ như vậy đau khổ biết bao nhiêu quý vị. Giàu sang đó, nhà cao cửa lớn đó còn có ý nghĩa gì khi mà cái đứa con của mình bây giờ đấy nó làm đứa dám quay mặt trở lại mà chửi mình, khi mà cái đứa con đó bây giờ nó dám bỏ hết tất cả, bao phủi hết tất cả bao nhiêu công ơn của mình với nó để mà nó đuổi theo những giấc mộng đời của nó. Cứ nghĩ rằng một người cha người mẹ gặp phải một đứa con như vậy đau khổ biết bao nhiêu, bất hạnh biết bao nhiêu. Cho nên thưa quý vị, được có cha có mẹ là một hạnh phúc lớn trong đời, cái đó ai cũng có thể thấy được hết. Nhưng mà được có những đứa con hiếu thảo, biết thương cha thương mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào, đó cũng là một hạnh phúc lớn ở trong đời. Ai từng làm cha làm mẹ sẽ thấy cái điều tôi nói đó. Hạnh phúc biết bao để có những đứa con biết nghĩ tới mình, biết thương mình. Được có những đứa con mà biết nghĩ tới cái công ơn của cha mẹ, để sống như thế nào không phụ lòng của cha mẹ với mình, nhưng mà đồng thời cũng bất hạnh biết bao nhiêu, đau khổ biết bao nhiêu cho những người cha gặp phải. Những đứa con là nghịch tử ở trong đời, những đứa con quay lưng lại mình, những đứa con cha đạp lên trên cái trái tim của một người cha người mẹ ở trong đời. Cho nên thưa quý vị, tôi nói tất cả những điều đó chỉ để mong rằng là cha là mẹ hãy thương con và nuôi con của mình, nhưng mà đồng thời là con là cái thì hãy biết nghĩ tới cái công ơn của cha mẹ với mình, hãy nghĩ tới cái tấm lòng của cha mẹ với mình, hãy nghĩ tới những mong ước mà cha mẹ đặt vào ở nơi mình. Cha mẹ của mình đó không ở đâu xa đâu quý vị. Dù người cha đó có thể bây giờ không còn sống nữa, nhưng mà chỉ cần nhìn lại cái tấm thân của mình, nơi thịt cha này, nơi máu thịt này, có cái gì mà không liên hệ với cái người cha đó của mình đâu quý vị. Người cha của mình đó ở nơi máu thịt của mình, ở nơi hình hài của mình, người cha đó ở ngay nơi cuộc đời của mình. Và mình hiểu được điều đó, thấy được điều đó, thì hãy làm thế nào để là những người con hiểu với cha với mẹ, dù cha mẹ đó đang có mặt ở bên cạnh mình hay là cha mẹ đó đã qua đời đi rồi. Hãy đừng làm bất cứ một điều gì mà khiến cho cha mẹ của mình có phải buồn khổ. Mặc dù tôi biết rằng giữa cha mẹ và con cái, trong những cái gia đình Việt Nam ở tại nơi đây, quả thật rất khó để mà hòa hợp, rất khó để mà cảm thông, bởi vì những khác biệt văn hóa, bởi vì những khác biệt của môi trường sống, bởi vì những đổi thay tận gốc rễ của nó ở nơi đời sống và tâm lý của con người. Cho nên cha mẹ cách biệt đứa con của mình biết bao nhiêu, và đứa con đó cũng cảm thấy cha mẹ như là một cái gì mà mình không thể nào hiểu được, để rồi từ xa cách mình với cha mẹ bao nhiêu. Nhưng mà thưa quý vị, chỉ cần nhìn sâu một chút thôi, nhìn sâu một chút vào ở đấy chính mình, nơi thịt da của mình, nơi máu huyết của mình, nhìn sâu một chút vào ở nơi cuộc đời của mình, những năm tháng từ thuở còn ấu thơ mình lớn lên đó, thì mình sẽ hiểu được cái tấm lòng của người cha người mẹ. Rồi đấy, khi mình làm cha làm mẹ, mình sẽ có cơ hội nhiều hơn nữa để hiểu được cái tấm lòng đó, để hiểu được cái công ơn đó. Biết rằng văn hóa Việt Nam và cái văn hóa mà chúng ta hấp thụ trong cái xã hội Hoa Kỳ này, hai cái đó khác biệt một trời một vực. Biết rằng cái nếp sống ở nơi đây và cái nếp sống ở xã hội Việt Nam truyền thống ngày xưa vốn là hai cái gì rất vô cùng khác biệt. Nhưng mà không khác biệt nào mà con người không lấp bằng được, không một sự khác biệt nào, một cái ghép nào mà mình không thể bắt được một chiếc cầu để mà tạo một cái sự cảm thông lẫn nhau hết cả. Chỉ cần nhìn lại, nhìn một cách sâu để mà thấy được cái vị trí của một người cha ở nơi chính mình, hiểu được cái cuộc đời mà người cha đó đã từng trải thân đi qua, bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu bất hạnh, bao nhiêu tủi nhục, thì tôi tin rằng làm con bao giờ cũng có một cái tình cảm yêu thương thiêng liêng đối với cha mẹ của mình hết cả. Và khi mà cái tình cảm đó trỗi dậy, khi mà cái hiểu biết của mình về một người cha có mặt, thì thưa quý vị, làm thế nào mà người con đó có thể trở thành một nghịch tử ở trong gia đình đâu quý vị. Vợ hiểu biết chồng, chồng hiểu biết vợ, cha mẹ hiểu biết được con cái của mình, con cái hiểu được cha mẹ của mình. Thưa quý vị, dù khác biệt cuộc sống, dù khác biệt văn hóa, dù khác biệt xã hội, không một ai mà không có thể tạo dựng được một cái mái ấm gia đình hạnh phúc an vui hết cả, để cho người cha của mình đó vẫn có được tất cả cái hạnh phúc niềm vui, mặc dù đã từng trải qua biết bao nhiêu là những tủi nhục ở trong cuộc sống của mình. Đó là cái mong ước của tôi đối với tất cả những người con hôm nay, đối với các bậc làm cha mẹ của mình. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Một đóa hoa hồng thắm tư lòng son. Con xin kính dâng lên người lòng cha sâu lắng âm thầm, tình cha núi cao nào hơn. Cha ôi tiếng thân thương trong lòng con như núi Thái Sơn, hùng vĩ che chắn bên con trước cơn bão tố. Cha yêu quý thanh cao trong lòng con là thép sáng, là thang rồng, là kim cương trong đời. Là đất nước, là nắng mưa nuôi con một nơi. Cha là tiếng sao, là giọng hò cho con người. Cha là nghiêm khắc, là thiết tha mong con bằng người. Là bóng mát che chở con suốt cả đời con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Người là vầng thái dương không như mẹ hiền, trăng rằm dịu mát. Người là ngọn núi cao đứng che bão bùng cho rừng mãi xanh. Tình người thật lớn lao lấy chi đo lường, lòng cha kính yêu mặt người giá băng, dấu trong tâm hồn tràn chứa yêu thương. Cha muốn cho con nên người mà nghiêm khắc hơn mẹ yêu. Cha giữ cho con cuộc đời đừng lạc bước chân trong màn đêm. Người vui lúc con thơ ngoan hiền, người thương lúc con thơ học hành. Tình cha mấy ai nào biết đâu, từng ngày lặng lẽ qua biết bao êm đềm bên tình của cha. Lòng bùi ngùi xót xa nhớ xưa dại khờ vô tình lãng quên. Người vì hạnh phúc con đắng cay muôn phần, chẳng than oán chi trọn đời nhớ ơn. Chắp tay lạy người cha kính yêu ơi, trọn đời nhớ ơn. Chắp tay lạy người cha kính yêu ơi.